hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình Lời Sống. Kinh Thánh dạy rằng Chúa Giêsu là của lễ chuộc tội cho cả nhân loại. Điều này nghĩa là thế nào? Của lễ chuộc tội nghe có vẻ là một cụm từ khó hiểu, nhất là trong bối cảnh đa số các nền văn hóa trên thế giới thời nay, người ta không còn thờ phượng bằng sinh tế nữa. Vấn đề càng khó hiểu hơn khi trong trường hợp này, một người là Chúa Giêsu lại trở thành tế lễ chuộc tội cho cả nhân loại. Vậy điều này là thế nào? Và nó có ý nghĩa gì với đời sống chúng ta hôm nay? Trong phần trao đổi tiếp theo sau đây sẽ giúp làm rõ phần nào những câu hỏi vừa nêu. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
À, chào anh Văn, anh đang đọc Kinh Thánh đó à?
À, chào anh Thân,
yeah.
Mời anh vào nhà chơi.
Yeah,
tôi đang đọc chương 2 trong văn thứ nhất đó anh. Và cũng muốn có ai đó cùng trao đổi mấy câu Kinh Thánh, thật là tuyệt vời anh à.
Vâng, thư thứ nhất của Sứ Đồ Văn gửi cho Hội Thánh thời đó ở gần cuối Kinh Thánh anh ha.
Dạ, yeah. Để tôi đọc lại hai câu đầu tiên của thư văn thứ nhất chương 2 này cho anh nghe nha.
Dạ vâng, dạ.
Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều này, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa.
À, anh muốn chúng ta trao đổi gì đây?
À, tôi muốn chúng ta tìm hiểu ý của Sứ Đồ Văn như thế nào khi ông nói rằng Chúa Cứu Thế Giêsu là của lễ chuộc tội nhân loại, cũng từ thật đẹp đẽ và ấn tượng đó anh à.
Để hiểu rõ, tôi nghĩ chúng ta cần phải dài dòng một chút đó anh.
Yeah.
À, như anh biết là ngày nay có đủ thứ nan đề mà người ta phải đối diện trong đời sống. À, chẳng hạn có thể buổi sáng chuẩn bị đi làm thì xe của anh lại không đổ máy.
Yeah.
À, hoặc có thể là anh đang phải cuốc bộ một quãng đường dài thì trời đổ mưa. Đó là vài cái thí dụ nhỏ về những khó khăn mà chúng ta có thể đối diện hàng ngày.
À, tôi thì nghĩ đến nan đề của nhiều gia đình hiện nay. Đó là, thí dụ như là con cái không chịu vâng lời cha mẹ nè. Trong nhiều trường hợp, con cái như thể là đang nổi loạn và thách thức thẩm quyền của cha mẹ vậy đó anh. Hoặc đối với một số gia đình khác, những nan đề mà họ đang giải quyết là ví dụ như có những hóa đơn là chưa thanh toán nè, hoặc sắp có những cái khoản chi tiêu mà không biết đào đâu để ra tiền. Có những người đang lo vì sắp mất việc và rơi vào cái cảnh thất nghiệp đó anh.
Ngoài những nan đề trong phạm vi cá nhân hoặc là gia đình như chúng ta vừa nói, cũng có những vấn đề mà cả xã hội, cả một đất nước phải đối diện. Chẳng hạn ở nhiều nơi trên thế giới, người ta lo về tình trạng không đủ mưa gây hạn hán, hoặc là mưa quá nhiều gây lụt lội. Nói chung là có vô số nan đề, và có thể nhiều người nghĩ rằng một nan đề nào đó mình hay là gia đình mình đang đối diện là trầm trọng nhất. Nhưng thực tế không phải vậy, chẳng có vấn đề nào thuộc loại chúng ta vừa kể trên có thể gọi là nan đề lớn nhất.
À, vậy thì nan đề lớn nhất của người ta là gì anh?
Đó là tội lỗi. Và thực trạng mỗi người là một tội nhân trước mặt Thượng Đế. Nan đề lớn nhất mà chúng ta bất toàn, chúng ta thực sự chọn tội lỗi. Và chúng ta đã vô số lần cố ý phạm tội. Cho nên một phần của nan đề mà nhân loại đang chịu đó là Đức Chúa Trời nổi cơn thành nộ với chúng ta. Vì Ngài là thẩm phán thánh khiết công bình. Ngài không hài lòng với tình trạng vô đạo đức, sự thiếu đứng đắn, những tội lỗi rành rành của con người.
À, nếu vậy thì tôi thấy còn một vấn đề khác mà nhân loại phải đối mặt, có liên hệ với nan đề mà anh vừa nêu trên đó. Đó là chúng ta không dừng lại được. Cho dù người ta có cố gắng đến mấy, họ cũng thất bại. Nếu anh thắng hơn một tội nào đó và có vẻ như chế ngự được nó, thì anh lại thấy mình thất bại trước một tội khác. Cho nên thực tế là anh không thể nào tự khiến mình hoặc tự giữ mình khỏi sự phạm tội. Và đây là tình trạng nghiêm trọng. Hay có thể nói cách khác là người ta không thể nào mà luôn luôn tốt lành. Và thậm chí nếu chúng ta có làm một chút điều tốt, thì ngay sau đó chúng ta lại thất bại và tiếp tục phạm tội nữa.
Rất chính xác. Hậu quả của điều này là mỗi người sẽ phải chết vì tình trạng khiếm khuyết và tội lỗi của mình. Đây mới là nan đề lớn nhất. Vì là tội nhân nên chúng ta sẽ chết. Cho nên chúng ta cần một người cầu thay cho mình, chúng ta cần một giải pháp, chúng ta cần một đấng cứu thế. Đó là điều được nói đến trong chương 2 của thư Giăng thứ nhất. Mới đầu, sứ đồ Giăng đã viết như một giả thiết rằng: ta viết điều này cho các con, để cho các con khỏi phạm tội. Có gì bằng nếu có ai đó chưa hề phạm tội?
Nhưng thực tế thì chẳng có ai được như vậy nè. Hết thảy chúng ta đều sai phạm và thất bại.
Và cho nên sứ đồ Giăng viết tiếp đó là: nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha là Đức Chúa Giêsu Christ, tức là đấng công bình. Nói cách khác, chúng ta cần ai đó bảo vệ mình khỏi những hậu quả do tội lỗi, do những vi phạm của chúng ta gây ra.
Như vậy thì khi nghĩ về sự công bình của Chúa Giêsu hoặc sự trọn vẹn của Ngài, một hình ảnh đến trong tâm trí tôi là các sản phẩm tẩy rửa, những chất liệu dùng để chà sát cho đồ vật trở lại tình trạng đẹp đẽ như là ban đầu khi chúng bị cáu bẩn, bị xuống cấp. Tôi nhớ trên TV có quảng cáo những cái sản phẩm như là Mr. Clean nè. Nó thể hiện qua hình ảnh là một người phạm vỡ, mặc áo thun trắng nè, sẵn sàng xung trận để giúp chúng ta, đứng về phe chúng ta trong cái trận chiến chống lại bụi bẩn. Rồi chúng ta cũng thấy những hình bong bóng bé li ti có tác dụng cọ rửa, tấn công những lớp bụi bẩn, những lớp cáo ghét. Những sản phẩm như vậy là bạn để giúp chúng ta trong cuộc chiến chống lại sự nhớm bẩn. Cũng vậy, chúng ta cần Chúa Giêsu đứng về phía mình để chiến đấu thay cho chúng ta, để tẩy sạch chúng ta khỏi những tội lỗi.
anh nói điều đó tôi thấy tức cười. Khi nói đến những cái sản phẩm này, trước đây có một người đã tặng tôi cái món quà có vẻ chế giễu đó anh à. Anh có biết điều đó là gì không?
Chà, là món quà gì vậy anh thân? Lần đầu tiên tôi mới nghe cái loại quà này.
Đó là một cái chiếc hộp nhỏ gọi là hãy rửa sạch tội đi. Bên trong là một cái bánh xà phòng nhỏ cùng với một ít khăn giấy ẩm. Đây là những thứ được cho là có thể tẩy sạch hoặc là tiêu diệt 98.6% tội lỗi khi tiếp xúc, đại loại là như vậy đó anh.
Cũng đúng là có ý chế diễu ha anh. Nhưng mà không tuyệt vời sao nếu những gì mà người ta cần làm là chỉ mua cho đúng sản phẩm, chẳng hạn mua một loại xà phòng nào đó có thể tẩy sạch được vi khuẩn tội lỗi khi tiếp xúc, như cái món quà mà anh nói là chế giễu mà anh nhận đó.
Dĩ nhiên chúng ta chẳng bao giờ có cái thứ gì làm được điều đó. Không có sản phẩm nào của con người có thể tống khứ đi cái sự bất toàn của chúng ta. Tuy nhiên có một đấng công bình, trọn vẹn, thánh khiết, thanh sạch, đó là Chúa Cứu Thế Giêsu.
Tôi thấy cũng cần làm rõ vì sao Chúa Giêsu lại trọn vẹn, thánh khiết và thanh sạch đúng không anh?
Đó là vì Ngài chính là Đức Chúa Trời. Ngài là một trong ba ngôi Thiên Chúa. Ba ngôi này là Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Linh. Chúa Giêsu chính là Chúa Con. Ngài đến trái đất này để cứu chúng ta ra khỏi tội. Và đó là lý do vì sao Ngài trở thành của lễ chuộc tội chúng ta. Của lễ chuộc tội có nghĩa là trả giá cho, thanh toán cho, hay là sửa lại, đền bồi.
Vâng, như vậy đó anh. Chúa Giêsu đã phải trả giá vì tội lỗi của mỗi chúng ta.
Và giá phải trả vì tội chúng ta rất đắt, đó là sự chết. Khi phạm tội thì người ta phải chết. Đức công chính của Đức Chúa Trời đòi hỏi phải hình phạt tội nhân, và hình phạt đó là sự chết.
Tôi nhớ có một câu trong thư Roma có chép như vậy: tiền công hay còn gọi là hậu quả của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giêsu, Chúa chúng ta.
Trong sách Ezechiel của Cựu Ước có một chương nói về kẻ phạm tội phải chết. Nói cách khác, mọi người đều phải trả giá cho tội mình đã phạm, và giá đó là sự chết.
Hình như trong chương mà anh muốn nói đó là chương 18 phải không anh?
Dạ đúng vậy anh. Sẵn tiện thì anh đọc cho vài câu trong chương đó.
Như vậy thì tôi sẽ đọc từ câu 30 đến câu 32. Nha anh. Lời Kinh Thánh nói rằng: vậy nên Chúa Giê-hô-va phán rằng: hỡi nhà Israel, ta sẽ đoán xét các ngươi, mỗi người theo việc làm của nó. Hãy trở lại và xây bỏ mọi sự phạm pháp của các ngươi. Vậy thì sự gian ác không trở nên cớ hư nát cho các ngươi. Hãy liện xa các ngươi mọi sự phạm pháp mà tự mình đã làm. Hãy làm cho mình lòng mới và thần mới. Vì Hỡi nhà Israel, làm sao mà các ngươi muốn chết? Chúa Giê-hô-va phán rằng, thật vậy, ta không vui đâu, vì sự chết của kẻ phải chết. Vậy các ngươi hãy xây lại mà được sống.
Đó là lời Đức Chúa Trời phán với dân Israel thời xưa. Nhưng sứ điệp này cũng dành cho mọi người ngày nay. Chúa không vui về sự chết của bất cứ ai.
Yeah.
Đây là điều mọi người cần biết. Đức Chúa Trời không vui về bất kỳ ai chết vì tội mình. Ngài muốn mỗi người ăn năn để được sống. Cho nên ai cũng cần phải biết rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng cứu chuộc mình khỏi tội. Ngài đã xả thân hy sinh trên cây thập tự để mỗi người có thể được tha thứ.
Yeah. Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta cứ tiếp tục phạm tội và sống một cuộc đời chẳng ra chi. Tuyệt đối là không. Ngài tha tội chúng ta để chúng ta sống cho Ngài và sống mỗi ngày trong thánh ý của Chúa với lòng biết ơn.
Và điều Chúa Giê-xu đã làm cho mọi người bất chấp màu da, ngôn ngữ, văn hóa của người ta là gì? Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu đó là Ngài đã hy sinh chịu chết không chỉ vì tội của một số người,
yeah,
vì tội tôi, tội anh mà là cho tất cả nhân loại. Đó là điều chúng ta đọc thấy trong thư Giăng thứ nhất, chương 2 lúc nãy.
Yeah. Cho nên mình nhớ lại câu Kinh Thánh hồi nãy nói là ấy chính Ngài, yeah, làm của lễ chuộc tội lỗi cho chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.
Mọi người cần biết điều này. Mọi người, nhất là những người chưa tin Chúa, đều đang sống với căn bệnh thuộc linh. Mà giống như ung thư, nó sẽ cuột ngã mình. Nó sẽ giết chết và tiêu diệt người ta đời đời. Cho nên mọi người cần một phương thuốc. Và phương thuốc đó là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã đến để đem theo phương thuốc này, để rồi tất cả những người tiếp nhận Ngài với lòng tin yêu và xưng nhận Ngài là cứu Chúa sẽ hưởng được phương thuốc giải độc này. Người đó sẽ được thanh tẩy khỏi tội mình. Đức Chúa Trời sẽ nhận người đó vào trong gia đình của Ngài, vào trong sự sống vĩnh hằng.
Chúng ta cần yêu mến Chúa Giê-xu và bám chặt lấy Ngài như là một giải pháp duy nhất cho tội của mình. Chẳng có phương thuốc nào khác giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi của mình.
Mọi người cần biết rằng Chúa Giê-xu là sinh tế chuộc tội cho mình. Hãy ghi nhớ như vậy và trao thác cuộc đời mình cho Ngài. Hãy luôn nhớ rằng ngoài Chúa Giê-xu chẳng có sự cứu rỗi nào khác. Nan đề của nhân loại là tội lỗi và đây là nan đề trầm trọng nhất. Nhưng cũng có một giải pháp nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu đấng đã chết để chúng ta có thể được tha tội.
Chúa Cứu Thế Giê-xu qua sự chết trên cây thập tự và sau đó là sự sống lại của Ngài từ cõi chết chính là giải đáp cho nan đề tội lỗi của nhân loại. Mọi người đều đã phạm tội. Đó là khẳng định của Kinh Thánh. Và vì vậy mọi người đều cần một đấng cứu thế giải cứu mình ra khỏi tội lỗi, cùng với hậu quả của nó là sự chết đời đời trong hỏa ngục. Chúa Giê-xu là đấng cứu thế này, vì Ngài là chính Đức Chúa Trời đến thế gian chịu chết, làm sinh tế chuộc tội cho mọi người, để mỗi cá nhân tin Ngài sẽ được sự tha thứ và được sự sống vĩnh hằng. Quý vị đã làm như vậy chưa?